This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán với Tín Dụng.
Vâng, Tín Dụng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, cũng là chào đến Thục Đoan. Và buổi sáng ngày hôm nay thì trước khi đi vào những bản tin kinh tế thì Tín Dụng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã xuống 38 điểm, hiện tại là 14.580 điểm. Và Nasdaq đã xuống 15 điểm, hiện tại là 3.188 điểm. SP500 xuống 5 điểm, hiện tại là 1.547 điểm. Và T-Note 15 buổi sáng ngày hôm nay là 1.69%. Vàng thì tăng 10 đồng 40 xu và đang tiếp tục gia tăng. Và hiện tại một ao vàng là 1.393 đồng 60 xu. Và dầu thô thì tăng nhẹ buổi sáng ngày hôm nay nhưng mà vẫn còn giá thấp, tức là 86 đồng 78 xu. Và đó là tin tức cho thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay với lãi suất 30 năm cố định là 3.52% và tuần rồi là 3.56%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.77%, tuần rồi là 3.78%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 30 xu. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 20.875 đồng và bán ra là 20.925 đồng. Vàng thì mua vào là 41.050.000 đồng cho một lượng. Và bán ra là 41.350.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên của Hoa Kỳ thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị. Chúng ta hiện tại bây giờ biết rằng trong cái thời kỳ này thì đất nước nào cũng đang cố gắng nỗ lực để mà làm cho cái kinh tế được mạnh mẽ. Thì theo như chúng ta biết rằng cái chỉ số mà coi về cái kinh tế của đất nước đó giàu mạnh hay không là chúng ta căn cứ lên cái GDP, tức là Gross Domestic Product. Thì nếu dùng cái này là dịch nôm na giống là cái cái chỉ số thương mại mậu dịch của đất nước này, tức là cái sản phẩm nội địa đó, đơn giản là cái khoảng tổng sản phẩm nội địa của đất nước đó làm ra cho một năm là bao nhiêu. Thì Dương Dũng xin đưa cái 10 cái đất nước mà hiện tại bây giờ nằm cho là nước mà giàu, tạm dùng là chữ là giàu nhất hiện tại bây giờ. Thì đứng đầu bảng đó là cái tổng sản phẩm nội địa là nước Mỹ, đến 16.200 tỷ cho một năm. Cái đơn giản là như thế này, chúng ta biết là cái đất nước đó làm ra mặt hàng, ví dụ như làm ra những chiếc máy bay, những chiếc xe, những cái vật dụng gia đình vân vân, tức là những cái sản phẩm họ làm ra trong năm đó họ bán ra hoặc là họ dùng trong nước, nhưng mà tổng sản phẩm của họ làm ra trong một năm là riêng Hoa Kỳ đứng đầu bảng là 16.200 tỷ Mỹ Kim. Kế đến là Trung Quốc là 9.000 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ ba là Japan, là Nhật là 5.100 tỷ, và nước Đức là 3.600 tỷ, và nước Pháp là 2.700 tỷ, Brazil là 2.500 tỷ, và đứng đứng thứ tám là UK là 2.400 tỷ, và Russia là Liên Xô đó, Nga Xô hiện tại Xô Viết đứng 2.200 tỷ, và Ý là 2.100 tỷ. Và chúng ta thấy rằng tại sao mặc dù chúng ta thấy nhiều mặt hàng Trung Quốc trên thị trường, chúng ta thấy mặt hàng nào cũng là đồ Trung Quốc hết, nhưng mà tại sao Trung Quốc đứng thứ nhì chỉ có 9.000 tỷ cho cái gọi là tổng sản phẩm nội địa của họ, trong khi đó Hoa Kỳ là hầu như gần gấp đôi là 16.200 tỷ. Giảng cái này ví dụ xin đưa một con số mà đơn giản. Trung Quốc sản xuất khoảng chừng 20 triệu đôi giày thì chỉ tương đương với Hoa Kỳ làm ra một chiếc máy bay mà thôi. Thì thế chúng thấy rằng cái tổng sản phẩm nội địa mặc dù Trung Quốc hàng hóa rất là nhiều nhưng mà so với mặt hàng của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ làm ra nó rất là nhiều, vì những mặt hàng Hoa Kỳ là làm những hàng lớn mặt tiền, và hiện tại bây giờ Hoa Kỳ là đứng đầu bảng 6.200 tỷ Mỹ Kim trên tổng sản phẩm nội địa của họ trong một năm. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng cái tình hình về công ăn việc làm ngày hôm nay khi Bộ Lao động đưa ra thì con số nó đã tăng lên thêm 4.000 nữa so với hồi tuần rồi, là khoảng con số này đã sửa lại là 352.000 cho người những người thất nghiệp cho cái tuần vừa rồi, tuần này, thì cho thấy rằng cái số người nó đã tăng lên 4.000. Cái này đây là cái dấu hiệu nó, mặc dầu cái số hiệu, số lượng mà người tăng lên thất nghiệp đó nó không có tốt, nhưng mà với cái 4.000 thì ví dụ nghĩ rằng nó không có đến nỗi tệ lắm, nhưng mà hy vọng con số này nó sẽ giảm lại cho tuần sau. Mà nếu mà con số 4.000 này mà liên tục cho mỗi tuần như vậy đó thì gọi là góp gió thành bão, thì phải nói là không có tốt cho cái kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà 4.000 thì con số này nó tạm ok, nhưng mà hy vọng rằng cho tuần sau thì con số này nó sẽ rớt xuống không phải là 4.000 người nữa. Và cái bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là quan trọng cho người Việt Nam chúng ta, cũng như là người Hoa Kỳ, cũng như cả thế giới. Tại sao lý do mà vừa rồi thấy là vàng nó xuống rất là nhiều? Mặc dầu chú ý là vàng á, nó là một cái sản phẩm mà mọi người đều mua để mà dự trữ. Mặc dầu giữ đô la đó, thì đô la xuống hay là đồng đô la thì nó không có giá trị nhiều bằng giữ vàng. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua đó, phải nói rằng cái giá vàng nó xuống một cách thê thảm. Riêng về cái khoảng thứ hai thôi là đã xuống dưới 1.400, tức là khoảng 1.380 mấy đồng cho một ao vàng. Từ lúc mà khoảng tháng 8 năm 2011 đó, vàng nó lên đến 1.900 mấy chục đồng, tức là gần như là 2.000 đồng cho một ao vàng. Nhưng mà gần đây nó sụt liên tục. Tôi thấy rằng hiện tại bây giờ vàng á, thì người ta đầu tư vàng nó lợi nhuận rất là mau chóng, nhưng mà đôi khi nó cũng rất là thê thảm. Nhưng mà theo như cái lời của ông Warren Buffett, nói là cái giờ phút nào mà người ta sợ nhất, cái mặt hàng nào người ta sợ là cái lúc đó mình nên đầu tư vào. Hiện tại bây giờ thấy rằng người dân Hoa Kỳ cũng như là những người ở trên toàn thế giới, đặc biệt người Việt Nam chúng ta, hiện tại bây giờ họ đang rất là phân vân về cái vàng. Tại vì xuống họ muốn mua thì tiếp tục xuống họ lại lỗ. Họ bán ra mà vàng lỡ có đi lên họ lại lỗ thêm nữa. Chú thấy rằng cái ảnh hưởng thứ nhất là cái kinh tế Mỹ nó cải thiện từ từ, tức là nó có một chiều hướng đi lên, làm cho giá vàng người ta thấy nó không phải là thời kỳ mà bất ổn về kinh tế nữa, thì vàng nó lại không ổn, tức là đi xuống. Thứ hai nữa là chú ý cái shift vừa rồi họ đã bỏ ra 500 triệu Mỹ đô la để mà mua số vàng dự trữ để mà giải quyết cái cuộc khủng hoảng nợ nần. Và đồng thời cái số vàng của châu Âu đã bán ra cái số vàng dự trữ của họ và làm cho ngập tràn cái thị trường. Đơn giản như thế này, thí dụ chú Dũng thấy cái thường người kế bên họ bán vàng thì mình thấy ủa tại sao họ bán vàng, họ mình sợ mình lại bán ra, tức là cái một cái dây chuyền làm cho một cái thị trường vàng cái tuần rồi phải nói là nó xáo trộn vô cùng và làm cho mọi người đều hoang mang, mà họ đã bán vàng ra và số vàng hầu như là surplus, dùng cái từ là nó tràn lan thị trường, làm cho cái vàng nó đang đi xuống. Nhưng mà từ từ thì thấy rằng vàng bắt đầu ổn định giá trở lại, có thể sẽ lên cho những ngày sắp tới, nhưng mà giá lên nó không phải là như trước đây, nó sẽ lên từ từ. Và hy vọng rằng nó không rớt nữa, vì nếu rớt nữa thì sẽ có nhiều người phải nói là nằm trong cái lúc mà gọi là tan gia bại sản, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì quý vị nên lưu ý, nếu mà chúng ta xài cái thẻ ATM đó, thì cho những ngày sắp tới đây, tức là khoảng bắt đầu áp dụng khoảng đầu tháng 5 đó, thì có thể chúng ta phải trả thêm cái tiền lệ phí nữa. Trước đây thì chúng ta chịu trả cho một cái transaction, vậy là một đồng 75 xu, nhưng mà đến ngày từ bắt đầu bước qua đầu 2012 thì chúng ta phải trả 2 đồng 10 xu cho một cái fee, tức là tiền lệ phí, tức là nó tăng tương đương đến 20%. Cho thấy rằng nếu mà chúng ta xài cái thẻ tín dụng của chúng ta, ATM thẻ nhà băng đó, dù chúng ta có cái thẻ của Bank America mà chúng ta qua Chase đó, thì Chase đã lấy tiền fee rồi, đồng thời Bank America cũng lấy tiền fee nữa, thì chúng ta phải chịu là 2 triệu, tức là gọi là face to fee, tức là chúng ta phải đối diện hai cái tiền lệ phí của hai cái nhà băng. Nếu vậy thì chúng ta nên xài ra tiền, cần tiền mặt chúng ta nên rút trước cái nhà băng của mình, còn không thì chúng ta phải trả số tiền lệ phí, thì thật sự nó không có đáng cái xíu nào hết. Vì chúng ta rút khoảng 100 đồng mà mất hết khoảng từ 2 đến 4 đồng, thì phải đây là con số phí nó rất là cao. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi vì cho thấy rằng này chúng ta cũng nên lưu ý một phần này nữa. Khi mà hôm qua CNN đưa ra một cái bản tin nói rằng nhà thương đó họ muốn có tiền để mà ở đây họ muốn làm lợi nhuận cao, thì không có cái gì bằng phẫu thuật. Họ nói rằng phẫu thuật, và đặc biệt phẫu thuật mà khi nó bị phẫu thuật lần thứ hai, thí dụ chúng ta mổ những cái bệnh mà họ làm ra cái profit, cái lợi nhiều nhất, cái lời nhiều nhất nhà thương đó, chẳng hạn như về những cái bệnh nan y, như là cái bệnh về bệnh tim, rồi bệnh bị stroke, rồi bệnh infection, tức là bị nhiễm độc, hoặc là bệnh xưng phổi, rồi cả bị như là bị đóng máu đông, vân vân. Những cái bệnh này thì thường bệnh nhân phải được mổ 2-3 lần, lần đầu không thành công, mổ lần thứ hai nữa. Chúng ta tưởng tượng rằng nó cao gấp 300 30 lần. Ví dụ thì một cái đơn giản như thế này, chúng ta đi vào, chúng ta nó nhức đầu, thì uống một viên Tylenol á, ví dụ như lấy chỉ khoảng chừng 10 đồng mà thôi, nhà thương tính giá rất là cao, hơn như 10 đồng đi. Nhưng mà họ nói ok, tôi phải cần cắt cái một cái gì đó, một cái khối u hay là nhỏ nhỏ đó tôi lấy ra, thì họ trả chúng ta tưởng tượng nha, 300.000 đồng. Nó mắc gấp, ví dụ một cái 30.000 đồng, nó mắc gấp 330 lần. Tức là nó đắt hơn rất nhiều, chứ là họ bất cứ lúc nào họ có thể giải phẫu được thì họ sẽ làm. Vì thế chúng ta nên, cái này là cái bản tin họ đưa ra, nên chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đi nhà thương mà chúng ta bị trường hợp như bị cái gì mà chúng ta nghĩ là cần phải phẫu thuật đó, thì ví dụ nghĩ là chúng ta nên đi thẩm vấn, đi hỏi ý kiến thêm nhiều vị bác sĩ nữa để trước khi chúng ta đi vào cái cuộc phẫu thuật đó. Và đồng thời chúng ta tưởng tượng khi cái phẫu thuật đầu tiên đó, họ đã cái tiền mà nó cao khoảng 330 lần. Nếu mà lần thứ hai thì nó cao lên 190 lần. Đơn giản là lần thứ hai họ sẽ trả thêm tiền mà cũng cao nữa. Vì thế chúng ta biết rằng khi mà bệnh nhân phẫu thuật thì phải nói là trả rất là nhiều tiền nhà thương, mà nhà thương hầu như họ được cái số tiền lợi nhuận này mà họ có thể tồn tại. Riêng cái năm 2010 là khoảng 34.000 bệnh nhân phẫu thuật trong 12 bệnh viện toàn nước Mỹ, trong đó có 5.3% người phải phẫu thuật lần thứ hai, tức là khoảng 1.820 người bệnh nhân. Và chúng ta biết rằng không có gì mắc mỏ bằng phẫu thuật ở Hoa Kỳ, và hầu như các nhà thương họ thích phẫu thuật, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho quý vị cũng đáng quan tâm là trong thời gian vừa qua, đặc biệt ở Boston mà bị đặt bom đó, và cái mới nhất là ngày chiều hôm qua khoảng 8 giờ tối đó, thì có cái vụ nổ ở bên West Texas. Thì sau khi mà những cái vụ tai nạn này xảy ra đó, thì có nhiều website nó hiện lên để mà gọi là giúp đỡ hay là charity, chúng ta có thể giúp đỡ tiền cho những nạn nhân đó. Thì theo như cái bản tin từ CNN nói rằng chúng ta đừng bao giờ đóng một số tiền nào trên tất cả những website này hết, vì hiện tại bây giờ có nhiều kẻ gian họ lợi dụng lúc mà người ta động lòng trắc ẩn đó, họ đưa cái website ra mà chúng ta phải đóng tiền, và đó là những cái website không có chính xác. Chúng ta nên đi qua những cái website mà uy tín, chẳng hạn như là về Hồng Thập Tự, hay có nhiều người gọi là chữ thập đỏ, thì chúng ta nên đi vào những website đó mà đóng góp tiền thì nó tốt hơn và chính xác hơn là chúng ta những website bên ngoài. Chúng ta biết rằng qua cái sự việc về Hurricane Sandy vừa rồi thì có nhiều website đã dựng lên và lấy tiền gọi là không có đúng đắn của người dân, và trong đó có một cái website họ lấy đến khoảng 630.000 tiền mặt. Vì thế chúng ta nên cẩn thận. Và bản tin kế tiếp là cũng một bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Nếu mà quý vị nào muốn thành triệu phú một cách dễ dàng, đơn giản nhất là chúng ta, dù không có khuyên nhưng mà đây là cái bản tin từ CNN đưa ra. Họ nói rằng nếu mà bạn muốn làm giàu nhanh chóng thì bạn nên buôn thuốc lá lậu. Thuốc lá lậu này không phải là đi từ ngoài tiểu bang khác, hay ngoài đất nước khác, nhưng mà từ tiểu bang này chúng ta chuyển vào tiểu bang kế đến thôi là chúng ta phải lời được 1.944.000. Ví dụ sẽ đưa ra một cái đơn giản như thế này. Cái tiểu bang Virginia, cái thuế thuốc lá nó rất là thấp, thấp hơn tiểu bang New York rất là nhiều, thấp hơn đến khoảng 1.50 đồng cho một cái gói thuốc lá như vậy. Thì nhiều kẻ gian hiện tại bây giờ người Hoa Kỳ họ dùng là buôn lậu đó, smuggling, tức là họ lấy thuốc lá từ Virginia, họ chở một chiếc xe truck đầy 800 cây, một cây như vậy là 600 gói thuốc lá, họ chở từ Virginia qua New York, khi họ bán xong rồi họ lời được 1.944.000 đồng. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái tiền thuế của tiểu bang này qua tiểu bang khác đã khác nhau rồi, mà khi họ chuyển như vậy họ bán thì nó lời vô cùng. Vào năm 2011 đó, khoảng 60% thuốc lá trên toàn nước Hoa Kỳ là thuốc lá lậu. Nó lậu không phải là từ đất nước ngoài đưa vô, nhưng mà từ tiểu bang này chuyển qua tiểu bang khác mà thôi là nó đã có lợi nhuận một cách khổng lồ rồi. Và so với năm 2006 là con số lậu này nó tăng lên 36%. Và cho biết rằng tiểu bang New York là tiểu bang hiện tại bây giờ đóng thuế cao nhất nước Mỹ, và trong đó có khoảng 15 tiểu bang hiện tại bây giờ họ đã buôn thuốc lá lậu từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, và cái lợi nhuận của họ nó tăng lên 20-30%, và cho thấy rằng Hoa Kỳ mỗi năm như vậy đó họ mất khoảng 5 tỷ tiền thuế trên thuốc lá. Và theo như lời Tổng thống Barack Obama thì cái năm nay đó một gói thuốc lá phải đóng thêm 94 cent nữa, tức là thuốc lá mỗi ngày một gia tăng. Và cái điều Tổng thống Obama nói là thuốc lá tăng lên, thứ nhất là giúp cho người dân bỏ thuốc, và thứ hai nữa là nếu bỏ thuốc thì cái số bệnh tật về ung thư phổi sẽ giảm ở Hoa Kỳ. Song song bản tin trên thì thấy rằng cái hãng thuốc lá về Philip Morris, tức là Philip Morris là một cái hãng thuốc lá lớn nhất hiện tại bây giờ, và họ bán cái lợi nhuận của họ hàng trăm tỷ Mỹ Kim một năm. hôm nay họ đưa ra rằng cái số lợi của họ, tức là cái profit của họ đã giảm 2%. Cái đơn giản thấy rằng số người đã bỏ thuốc lá. Thứ hai nữa, tiền thuế gia tăng, việc thuế gia tăng nên người ta đã bỏ thuốc lá càng nhiều càng gia tăng. Và cái số thuốc bán ra không nhiều, vì thế cái hãng Forest More, Philip Morris đã bị lỗ. Xin lỗi, không phải lỗ, mà họ cái lời họ trước đây 100 đồng, thì bây giờ họ lời chỉ có 80 mà thôi. Và mỗi ngày nếu mà lỗ như vậy, chứ quý vị, cái số tiền mà lời nó không có đúng như cái dự định rồi, chắc chắn sẽ có một làn sóng thất nghiệp xảy ra. Thì này xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán vào sáng hôm nay. Và chúc cho anh một ngày còn lại thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Và Tiến Dũng cảm ơn quý vị. Và giờ này Tiến Dũng xin rời đời sống, mà không quên quý chú quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.